Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 16. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, Ông Giăng, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Khía cạnh lẽ thật và tình yêu thương và sự nóng cháy phải có sự khiêm nhường. Cần những người nóng cháy, nhưng mà sự nóng cháy đó phải theo sự khiêm nhường. Cho nên Chúa dạy bài tiếp tục sau đó, câu số 42. Nhưng Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ trở lại chung với dân vì họ giận dân. Thì câu 42 nói là Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta mà phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Mình nói bài này mới học xong trong đoạn 9 mà Chúa cũng mới nói điều đó, phục vụ tôn trọng người khác. Thì cuối cùng nó chỉ tới phần là trở nên giống Chúa, trở nên cái mẫu mực như là Chúa là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta. Thì nó có cái tình yêu thương mới đi con đường đó được, đồng thời để mà hầu việc người ta thì phải có cái sự khiêm nhường thì mới có thể đi cái con đường đó. Cho nên Chúa nhắc đi nhắc lại với các môn đồ con đường của sự hầu việc này. Và có lẽ dân hiểu điều này, dân hiểu thâm sâu vấn đề sự khiêm nhường của Chúa. Cho nên trong các sách Tin Lành nó chỉ có một mình dân ghi lại chương số 13 lúc mà Chúa rửa chân cho các môn đồ. Khi mà Chúa rửa chân cho các môn đồ, mình không thấy dân nói điều gì, không thấy dân xuất hiện, thấy Phi-e-rơ xuất hiện. Nhưng mà dân ghi lại những điều này ở trong nguyên tắc của tình yêu thương phục vụ trong khiêm nhường. Chúng ta chỉ nghe đọc một vài câu để chúng ta thấy bài học mà ông ghi lại ở đây thấm nhuần trong đời sống của ông như thế nào. Ở đây ông nói rằng, bắt đầu câu số 1 của đoạn số 13 sách Giăng, thì ông nói rằng đây là vấn đề yêu thương. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Rồi sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ đó thì Chúa tới và nói điều này, câu số 12. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, Các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúng nói đây là sự khiêm nhường của tình yêu thương. Đây là chỗ của một người muốn hầu việc Chúa, ao ước hầu việc Chúa, nóng cháy để như là Giăng với lại Gia Cơ, con muốn làm công việc Chúa, cho con đứng cái chỗ mà làm công việc được, cho con ngồi bên hữu bên tả, có cái thẩm quyền để mà làm công việc của Chúa được. Thì Chúa nói con đường đó là con đường phục vụ của sự rửa chân. Cái hình ảnh rửa chân của mình nhiều khi nó trở thành cái hình ảnh lãng mạn, đi trại cái tổ chức rửa chân, nhột muốn chết vô rửa chân. Có một lần có người dẫn cái sách cái xô tới nhà, hỏi làm gì, tôi tới rửa chân cho anh. thì tha thứ đại cho rồi. Sách cái chân tới còn chọc cho người ta giận thêm. Tức là mình dùng cái hình ảnh này trong cách để biểu tượng thôi, nhưng mà thực sự để rửa chân cho người ta hầu việc, cái rửa chân nó khó lắm. Là cái chỗ làm sao? Làm đầy tớ. Bây giờ tôi hỏi trong nhà thờ đó, mình tổ chức mình ra kia mình rửa chân cho nhau thấy được lắm. Nhưng mà hỏi lượm cái rác người ta quăng, người ta đi ngang, người ta không thèm lượm, mình lượm lên, đó là rửa chân, nó cái chỗ mà người ta không thèm làm đó, mình làm. Cái gì người ta không muốn nữa, ta dục đó mình làm, ta đi về không làm gì hết, mình ở lại làm tất cả những cái điều đó. Hay là gánh những cái chỗ mà người ta không gánh, làm những cái chuyện mà không ai muốn nữa, đó là rửa chân. Thì làm được không? Làm với lòng yêu thương được không? Làm với sự yên lặng được không? Chúa nói là đó là sự khiêm nhường đòi hỏi đó, chỗ đứng vào yên lặng đó. Cho nên Giăng học tập những điều này và thấm nhuần vào trong lòng của ông. Cái điều là làm thế nào để mình đo lường một người khiêm nhường? Tại vì mình nói Giăng đang học bài học khiêm nhường, Chúa đang dạy Giăng khiêm nhường, mình nói làm sao để đo? Tại vì khi một người khiêm nhường mà nói thấy không, tôi khiêm nhường, cái là hết rồi, xong chuyện khiêm nhường. Cho nên người khiêm nhường là phải nhìn cái cách họ, nhìn cái đời của họ, cái cư xử của họ thì mới hiểu cái khiêm nhường hay không. Nếu mà chúng ta quan sát về Giăng thì chúng ta sẽ thấy những điểm sau đây. Thứ nhất là ông không bao giờ chú ý về mình. Ông không chú ý về mình. Nguyên toàn sách Tin Lành Giăng, ông không bao giờ xưng tên ông ra. Ông không chú ý về mình, mà mỗi lần mà phải nói về mình thì ông nói cái chữ gì? Môn đồ Chúa yêu. Người ta nói ông khoe, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà so sánh với tất cả cách ông viết thì không phải ông khoe đâu. Ông tránh cái tên để mà ông chỉ tới Chúa. Ông nói chú ý tới Chúa đó, Chúa vẫn còn yêu được cái thằng này, cái người mà Chúa còn ráng yêu đó. Tức là chú ý là tới nơi Chúa, và khiêm nhường là ông không muốn xưng ra, ông cũng muốn ai biết. Ông chỉ nói người mà Chúa yêu, cái quan trọng là Chúa đó. Và cách đó ông xưng hô để đem sự tôn đại đến với Chúa, và ông không nói về mình. Có lẽ ở chỗ đo lường đó chúng ta cũng có thể thấy được là hướng của mình như thế nào. Mình có hay nói về mình không? Suy nghĩ về mấy cái chuyện mình nói đó, thường mình nói về ai? Ngoài cái chuyện theo lão chuyện người khác đó thì mình nói về ai? Mình nói về mình không à? Hay là nói như thế này, cái gì mà mình bị thương tổn nhiều nhất? Chuyện đau của người khác hay là chuyện đau của mình? Hệ chuyện đau của mình phải là đang chú ý tới mình. Chuyện đau của người khác là tình yêu thương chú ý tới người khác. Nếu mình đo lường cái đó, nếu cái chuyện đau đớn, nặng gánh của mình là cái chuyện đau của mình, cái chuyện ai đụng mình, ai nói gì mình, phiền lòng của mình, thì mình đang ở trong cái chỗ hoàn toàn đi sai trật ở cái con đường của sự khiêm nhường phục vụ. Mà nếu mà chuyện đau của mình là vì gánh người khác, thấy người khác gánh, thấy người khác tội và lo tưởng cho người khác, thì đó là chiều hướng của sự thay đổi mà Chúa muốn. Cho nên ở đây chúng ta thấy sứ đồ Giăng đã học con đường đó. Mới đầu thì ông nghĩ tới mình, ông nghĩ là ông này không ở trong ban của tôi, không có đi theo Chúa của tôi ra tôi đuổi trớt, tôi ra tôi dạy, không cho giảng nữa. Tới chỗ học hỏi rằng không có mình trong công thức của cuộc đời nữa, phương trình này chỉ là về Chúa mà thôi. Và ông đối diện với những người khác rất là nhẹ nhàng, rất là yêu thương, dầu trong lẽ thật ông ban cho rất là mạnh mẽ. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong sách Giăng, xin chúng ta dỡ lại ở đó, tôi chỉ ra một vài điểm ở trong đoạn số 2 mà thôi. Giăng khi viết thư này đó thì ông cũng đã cỡ chừng 90 rồi, trễ 80, 90 tuổi, và ông viết cho hội thánh. Thì ông nói những câu này, đoạn số 2, câu số 1, ông nói sao? Hỡi các con cái bé mọn ta. Câu số 7, hỡi kẻ rất yêu dấu. Câu số 12, hỡi các con cái bé mọn ta. Câu số 14, hỡi các con trẻ. Rồi câu số 18, hỡi các con cái ta. Câu 26, ta viết cho các con. Câu số 27, hỡi các con cái bé mọn ta. Ông viết với một tình thương, ông viết với một sự thông cảm, ông viết với một chỗ nối kết. Và mình thấy lúc nãy mình vừa đọc là trắng đen lẽ thật, trắng đen lẽ thật. Bây giờ có một sự nối kết của tình yêu thương và của sự khiêm nhường. Ông dạy dỗ ở trong chỗ biết sự yếu đuối của người khác, đồng thời đem ân điển của Chúa tới nối kết với họ. Nhưng tôi tưởng có một câu mà bày tỏ rõ ràng về sự thay đổi của tấm lòng và cái chỗ đứng khiêm nhường của ông là xin dở ra trong Khải Huyền đoạn số 1. Dân ở đây đã bị đầy ra đảo Bắc Mô. Ông ngoài 90 rồi và ông đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời của mình ở tại đảo Bắc Mô, và Chúa ban cho ông sự mặc khải của sách Khải Huyền. Thì ông giới thiệu mình như thế này ở trong câu số 9. Ông là sứ đồ còn lại duy nhất. Ông là người còn lại cuối cùng của 12 sứ đồ. Và ông là người ở đảo và được sự mặc khải của Chúa. Thì ông ghi xuống: tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Chúa Giê-xu. Tôi đã ở đảo gọi là Bác Mô vì có lời của Đức Chúa Trời chứng cho Đức Chúa Giê-xu. Ông xưng mình là sao? Tôi là Giăng, là anh em, là bạn của các anh em. Tôi là anh em của các anh em, tôi là bạn của các anh em. Và bạn là như thế nào? Về sự hoạn nạn, về nước Đức Chúa Trời, về sự nhịn nhục, tức là sự khổ nạn ở trong Chúa Giê-xu. Tôi là người đi chung với Hội Thánh. Tôi là một phần của Hội Thánh, tôi là anh em. Tôi nghĩ chỗ đó tóm tắt lại sự thay đổi và tại sao Giăng trở thành cái người rất là hữu hiệu cho công việc Chúa. Ông có sự nóng cháy cho tin lành Chúa, nóng cháy cho danh Ngài. Và điều này tôi cũng ngừng lại để xin nói là chúng ta cần có cái sự nóng cháy đó lắm. Như tôi nói là thà nóng cháy mình làm cho nguội lại một chút rồi dẫn đường đi thì nó dễ hơn. Cái người mà lạnh như nước đá thì không có cách nào mà khiêng đi được. Cũng hiểu điều đó là trong Hội Thánh đó, mà khi mà người không quan tâm gì với Chúa, nói cái gì, chương trình gì, hoài bão gì cũng không tới đâu ấy. Thà nóng ấy, rồi mình để vô chỗ này làm, sửa chỗ này kia, mình chỉ chỗ này nọ thì họ vươn tới mà họ làm được. Nhưng đồng thời như Giăng học trong cái sự khiêm nhường, rửa chân, tôi là bạn, tôi là anh em trong sự hoạn nạn, tôi đứng chỗ chung của công việc nước Đức Chúa Trời. Tới phần số 3, tức là ông học đeo đuổi sự vinh hiển ở trong khổ đau. Chúng ta đều thấy cái bài học này rất thường xuyên Chúa dạy các môn đồ của Chúa. Và khi chúng ta coi chung cái tiến trình đó, thì ai cũng phải học mấy bài này. Ai cũng phải học lẽ thật, ai cũng phải học tình yêu thương, ai cũng phải học sự nóng cháy với Chúa trong sự khiêm nhượng, ai cũng phải học sự khổ nạn với Chúa. Nhưng xin dở ra ở trong Giăng đoạn số 19, để chúng ta thấy cái nối kết của sự khổ đau mà Chúa dành cho hay là nối kết với lại sứ đồ Giăng của chúng ta. Đoạn 19 câu số 25. Tại một bên thập tự giá của Chúa Giê-xu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary vợ Cleopa, Mary Madeleine nữa. Đức Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bây giờ môn đồ rước người về nhà mình. Và đây trong các dữ kiện của các sách Tin Lành thì chúng ta biết rằng chỉ có một mình Giăng là đứng ở nơi Chúa bị đóng đinh tại thập tự giá. Có thể có ai khác thì chúng ta không biết vì không có ghi lại. Chỉ có Giăng được ghi lại là ông đứng, và ông đứng gần để mà nghe Chúa và Chúa thấy ông. Và tôi không hiểu là khi ông đứng đó, ông có nhớ lại chỗ trước đây mà ông vừa hỏi Chúa lại: Chúa cho con ngồi bên hữu Chúa, ngồi bên tả Chúa. Thì Chúa nói là: các ngươi không biết điều mình xin. Điều ngươi xin đó là ngươi xin cái chén mà ta phải uống. Ngươi uống được không? Cái chén của sự khổ đau, cái chén của sự chết này ngươi uống được không? Thì ông nói: con uống được. Thì bây giờ ông thấy được Chúa đang uống cái chén đó. Ông đứng bên cạnh để chứng kiến rằng đây là cái chén của sự đau khổ mà Chúa hứa cho mình. Và đây là thập tự giá của Chúa ban cho những người thuộc về Chúa. Và đây là con đường của tất cả chúng ta nếu mà chúng ta theo Chúa. Chúa nói điều này mà. Chúa nói điều này đó là tất cả chúng ta nếu mà ai theo Chúa thì phải làm gì? Phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa, đúng không? Và đây là điều mình cũng thường quên. Vác thập tự giá là cái thập tự giá của Chúa đang đóng đinh, đang chết đây nè. Chứ không phải thập tự giá của tôi là cái gánh nặng. Tôi có bà già hơi khó tính, nên là bảo là thập tự giá tôi phải khiêng. Tôi có bà vợ nói nhiều hay là có ông chồng hơi la rầy, thành ra đó là thập tự giá tôi phải khiêng. Gánh nặng ai cũng có gánh hết. Gánh nặng khó khăn ai cũng có. Đó không phải là cái thập tự giá mà Chúa muốn nói tới. Thập tự giá là gì? Là chết. Ai muốn theo ta thì phải quyết định đầu tiên là chết thì mới theo ta được. Và không quyết định thì Chúa nói là không phải là theo ta rồi mới khám phá ra. Chúa nói là quyết định ngay từ đầu, còn không thì không theo được, sẽ không theo ta được. Cho nên ở đây khi mà Giăng khám phá hay đứng đây, ông hiểu cái sự chết này, ông hiểu cái sự khổ nạn này. Và chúng ta Hội Thánh Chúa cũng cần hiểu lại điều đó. Tại vì tôi tưởng rất nhiều người trong Hội Thánh chưa có quyết định là chết với Chúa. Chưa có quyết định rằng tôi sẽ vác thập tự giá bằng lòng chết với Chúa. Phải quyết định, vì Chúa nói vì không quyết định cái đó thì không theo Chúa được. Không theo Chúa được, không làm môn đồ Chúa được. Vì sao? Xin chúng ta dở thêm ở trong ngược lại chút xíu trong đoạn 12. Chúa nói về nguyên tắc của sự chết này. Đoạn 12 câu 24-25. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Chúa nói là theo ta mà cứ khư khư giữ đời của mình, khư khư bảo vệ đời thì sẽ mất đi, sẽ không theo ta được. Nhiều người tín đồ theo Chúa mà mắc cái chỗ này thành ra không theo được là vậy, vì chưa bao giờ quyết định rằng tôi sẽ chết với Chúa. Cho nên cứ khư khư giữ đời này theo Chúa để thêm phước, ở chỗ nào Chúa thêm phước thì tôi theo, để cảm động thì theo nữa, mà mất phước mất hết thì tôi phải giữ đời này, tôi phải lo chuyện tôi phải lo chuyện nồi cơm, tôi phải lo nhiều thứ, cho nên cuối cùng mất hết. Vì sao? Vì chẳng ai theo Chúa mà không quyết định vác thập tự giá mà theo Ngài. Chúa nói còn sao? Khi đã quyết định chết đi với Chúa, bỏ cuộc đời này đi thì Chúa nói sao? Được sự sống đời đời, được sự sống chính yêu ở trong Chúa. Và đây là giá mà khi sứ đồ Giăng, tôi nghĩ là đứng ở cái chỗ thập tự giá của Chúa, ông hiểu cái chén mà ông phải uống là cái chén này. Có điều cái chén mà ông phải uống, ông không uống liền được một lần. Những người khác Chúa cho phép. Sứ đồ Giăng đi một con đường khổ nạn, hầu việc Chúa cho tới cùng. Một cuộc đời hoàn toàn rất nhiều sự khổ sở, chịu khổ cho Chúa. Và ông hiểu vấn đề này. Ngay cả trong chuyện mà Chúa giao cho ông lo cho bà Marie, thì sử sách ghi lại đó là ông coi vấn đề này hết sức quan trọng. Khi mà ông đem bà về nhà ở tại Jerusalem, ông không bao giờ rời Jerusalem cho tới khi bà chết. Ông nhận cái trách nhiệm đó như vậy. Nhưng mà sau khi đó thì tuần tự người anh của ông là Gia Cơ bị chém đầu. Ông ở lại. Trong 11 người kia tất cả đều bị giết cách này cách kia. Tôi nghĩ cái đó là cái đau thương gánh nặng của dân còn hơn những người chết. Những người chết cho Chúa có cái vinh dự được tuần đạo cho Chúa rồi về với Chúa. Còn có một mình dân chứng kiến tất cả những người trong 12 người của mình từ tượng đi hết. Còn mình ở lại. Còn mình ở lại tới tuổi già ở dưới hoàng đế Domitian thì bị bỏ qua đảo Bắc Mô. Có sử ghi lại rằng là trước khi họ bỏ qua đảo Bắc Mô thì họ muốn luộc dầu ông Giăng với lại những tín đồ khác. Mà sao bỏ ông vô vạc dầu ông được, thành ra thôi cho ông đi. Thì không biết có kiểm nhận được đó không, nhưng mà người ta ghi lại như vậy. Khi ông ở Bắc Mô á, thì là ông già 90 mấy tuổi rồi, 92, 93 tuổi rồi. Công việc của ông là gì? Là đục đá. Đục đá để thuyền của La Mã tới trở về xây dinh thự. Ông là ông già ở trong cái hang đục đá. Và đó là tất cả sự vinh hiển Chúa dành cho ông cả một cuộc đời để hầu việc Chúa. Ông hiểu chén khổ đau không? Ông uống chén khổ đau không? Và chúng ta nói chết cho Chúa thì dễ rồi. Có lẽ dễ hơn. Nhưng mà để sống cái cuộc đời uống từng chút, uống cho cạn cái chén đó để tôn vinh Chúa cuối cùng. Và đó là sự chọn lựa của Chúa cho ông. Là ông hiểu điều đó. Cho nên khi mà ông nói rằng tôi là dân, là anh em, là bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu, tôi đang ở trong đảo Bác Mô, thì chúng ta phải hỏi ngược lại. Chúng ta nói ông là người khiêm nhường, ông nói tôi là anh em, là bạn của các anh em. Nhưng chúng ta phải hỏi rằng chúng ta có thể đứng được với Giăng trong câu nói đó không? Chúng ta có phải là anh em của Giăng, có phải là bạn của sứ đồ Giăng trong sự hoạn nạn, trong nước Đức Chúa Trời, trong sự nhịn nhục của Chúa Giêsu không? Bởi vì đó là cái cộng đồng dân Chúa. Những người đi con đường của Chúa Giêsu đi con đường của Giăng. Những người đi con đường của Chúa Giêsu đi chung với người anh của mình là Giăng trong sự hoạn nạn. Đi chung với người anh của mình là Giăng trong sự đeo đuổi nước Đức Chúa Trời. Đi trong sự nhịn nhục, sống với cuộc đời. Không biết Chúa dàn xếp cho mình như thế nào, ban cho mình những phần nào. Nhưng nhịn nhục uống chén của Chúa cho tới lúc gặp Chúa. Và đó là người Chúa đồ Giăng gọi là anh em, là bạn. Sáng hôm nay chúng ta đối diện với một người Chúa thay đổi. Từ những bồng bột trẻ tuổi hăng say của mình, Chúa chuyển thành một sứ đồ của lẽ thật và tình yêu thương. Chúa chọn để đem tấm lòng nóng cháy đó gói ở trong sự khiêm nhường của một người bằng lòng phục vụ, bằng lòng hy sinh và bằng lòng đi con đường dài lâu với Chúa. Và một người đếm từng bước hoạn nạn cho nước Đức Chúa Trời, nhịn nhục là sự vinh hiển cho mình. Gọi Chúa là Chúa có lẽ là điều dễ dàng, nhưng sáng hôm nay chúng ta muốn chúng ta gọi sứ đồ Giăng là anh em, là bạn. Nếu chúng ta thấy mình, hay là nếu chúng ta bằng lòng, nếu chúng ta quyết định đó là con đường của tất cả những người theo Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông Giăng. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong tiến trình của loạt bài Môn đồ Chúa gọi, chúng ta thường được nhắc nhở về giá phải trả để trở thành môn đồ của Chúa. Một câu nói bất hủ của mục sư người Đức Dietrich Bonhoeffer trong thời gian Thế chiến thứ hai trước khi ông bị giết chết, đó là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi một người theo Ngài, thì Ngài gọi người đó đến để chết. Điều đó tóm tắt một cách rất là mạch lạc về thứ tự ưu tiên của một người khi theo Chúa, đó là chết về chính mình, chết về thế gian, chết về tất cả mọi thứ ưu tiên khác, trừ ra là ưu tiên trên hết là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu và nước Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng không quên nhắc lại một khía cạnh khác, một nguyên tắc khác của sự kêu gọi Chúa cho các môn đồ của Ngài và cho chính mỗi chúng ta, đó là chúng ta được gọi theo Chúa để mà sống giống Chúa, theo Chúa trong sự sống của Ngài ban cho. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 trở đi, câu quen thuộc, tóm tắt lại cho chúng ta nguyên tắc này. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thường chúng ta suy nghĩ đây là lời Chúa kêu gọi cho những người có tội đến ăn năn để tìm được sự tha thứ cứu rỗi ở trong Chúa. Điều đó chắc chắn là đúng, đó là căn bản bắt đầu. Nhưng từ chỗ điểm bắt đầu đó là một tiến trình theo Chúa của tất cả những người thuộc về Chúa, và đó là tiến trình mang ách của Chúa để được yên nghỉ. Mang ách với Chúa có ý nghĩa đơn giản, đó là Chúa đi đâu chúng ta đi đó, Chúa làm gì chúng ta làm theo, cùng song vai song bước với Chúa trong tiến trình theo Ngài. Và Chúa hứa rằng tất cả những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng Chúa thì tất cả những sự mệt mỏi gánh nặng đó sẽ được cất đi và người đó sẽ nhận được sự yên nghỉ từ nơi Chúa. Nhưng nguyên tắc của sự yên nghỉ này là đến từ sự học hỏi theo Chúa. Gánh lấy gánh của Chúa, mang lấy ách của Chúa thì sẽ được yên nghỉ. Nghĩa là sự yên nghỉ không đến từ sự nghỉ ngơi, rảnh rỗi, nhàn hạ, nhưng đến trong tiến trình đeo đuổi Chúa, học hỏi theo Chúa, trở thành giống Chúa. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Yên nghỉ khi học hỏi được cá tính khiêm nhường, yên nghỉ khi phát huy được lòng nhu mì, yên nghỉ khi trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống bước đi chẳng bởi mắt thấy nhưng bởi đức tin nơi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Yên nghỉ khi mọi quyết định được chủ động bởi lẽ thật của lời Chúa và tất cả mọi sự liên hệ được đặt trên căn bản của lòng yêu thương. Yên nghỉ khi ân điển của Chúa tuôn trào dư dật vào trong đời sống và ra từ đời sống đó, và cũng dư dật khi đến với người khác. Đời sống của các sứ đồ mà chúng ta đang học, và đặc biệt trong bài học hôm nay về sứ đồ Giăng, đó là những cuộc đời đi theo Chúa để học hỏi trở nên càng giống Chúa hơn. Và trong một khía cạnh rất rõ ràng, họ đã được Chúa kêu gọi đến để cùng chết với Chúa. Nhưng cũng trong một khía cạnh rõ ràng không kém, đó là họ đã được gọi để đến sống với Chúa và sống giống Chúa. Chúng ta đã thấy trong tiến trình đời sống của sứ đồ Giăng, tất cả những sự mệt mỏi, bon chen của cuộc đời, tất cả những gánh nặng của sự nóng nảy, bồng bột, tự kỷ đã được từ từ cất bỏ đi trong tiến trình quyền năng của Đức Thánh Linh. Và ông sống mặc lấy lòng nhu mì và khiêm nhường đến từ nơi Chúa. Ông học cách gánh lấy ách của Chúa, đi theo Chúa suốt cuộc đời, ngay cả khi già cả tại trên đảo Patmos, cũng sống trong sự yên nghỉ thới thạnh của tâm hồn, khám phá Chúa, đeo đuổi Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa. Và đây là sự yên nghỉ ban cho tất cả những người tin nhận Chúa và theo Ngài. Vì Chúa gọi theo Chúa để chết, nhưng cũng là để sống. Và tiến trình của đời sống đó là gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa để linh hồn được yên nghỉ. Vì Chúa phán, ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha. Đời sống được có hôm
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.